và dê. Một hôm, thủ lĩnh cáo đi chơi cùng với bạn dê sừng dài của mình. Dê thì hiền lành, chẳng biết nhìn xa trông rộng. Còn cáo xưa này vốn thừa giảo hoạt, lừa lọc ở dạng bậc thầy. Cả hai đều khát nước, nên cùng phải xuống một cái giếng để uống. Sau khi đã no nê, cả hai cùng tìm cách trèo lên. Cáo hỏi dê: "Bạn thân mến, chúng ta làm sao bây giờ? Uống xong rồi, ta phải tìm cách leo lên thôi. Theo tôi, anh hãy vươn chân cao lên và cả đôi sừng nữa. Anh đứng tựa vào thành giếng, để tôi trèo lên mình anh. Anh dùng sừng đưa tôi lên cao, tôi lên trước, rồi sẽ kéo anh lên sau nhé." Dê đáp: "Bạn yêu quý, ý kiến quả hay. Tôi phải khâm phục những con người thông thái như anh. Còn về phần tôi, thú thực, tôi chẳng thể nào nghĩ ra được kế ấy." Cáo leo lên khỏi giếng, bỏ mặc người bạn đồng hành của mình ở lại, và còn ra vẻ động viên anh bạn bình tĩnh chờ đợi bằng lời ngon ngọt. Nó nói: "Giá trời ban cho anh trí tuệ nhiều như dâu dưới cằm, thì anh đã chẳng nhẹ dạ leo xuống giếng này. Thôi, hãy bình tĩnh tự leo lên nhé. Tôi chẳng có trách nhiệm phải kéo anh lên. Hãy cố gắng hết sức. Giờ tôi có việc phải đi, không chậm trễ được." Thế mới biết, phải xong xuôi mọi việc mới xét đoán được lòng dạ nhân tình thế thái. Gà trống và cáo. Có một chú gà trống già khéo léo và khôn ngoan đang đứng gác trên cành cây, thì một con cáo bước tới, giọng giả là ngọt ngào: "Hỡi người anh em, tôi đến để thông báo cho anh biết, giờ đây chúng ta không nên gây chiến với nhau nữa, mà hãy giàn hòa với nhau. Hãy xuống đây để tôi ôm hôn bạn nào. Xin bạn đừng chậm trễ, vì hôm nay tôi còn phải giàn hòa với hai người nữa." Thế là từ nay họ gà nhà anh và cả anh nữa tha hồ sung sướng, chẳng còn lo sợ gì nữa, vì chúng ta sẽ đối đãi với nhau như anh em. Anh hãy về mà lo mở tiệc bắn pháo hoa ngay tối nay đi. Tuy vậy, cũng hãy đến đây để nhận nụ hôn huynh đệ giao hảo nào." Gà trống đáp lời: "Hỡi người bạn hữu, quả tôi không thể ngờ có ngày lại nhận được tin tốt đẹp như là tin về sự hòa bình này. Niềm vui trong tôi còn nhân lên gấp đôi khi chính anh đến báo tin lành. Nhưng tôi nhìn thấy hai con chó săn đang chạy như bay lại đây. Chắc cũng vì tin này mà chúng chạy đi nhanh như thế. Chẳng mấy nữa sẽ đến đây. Lúc ấy tôi sẽ xuống và tất cả chúng ta có thể ôm hôn giao hảo được rồi." Cáo vội nói: "Xin cáo từ, vì hành trình của tôi còn dài lắm. Thôi, để lần khác chúng ta ăn mừng hỷ sự này cũng được." Nói rồi, cáo ta cúp đuôi đi miết, trong lòng buồn bực vì mưu kế đi tong. Còn chú gà trống già khoái trá cười nhạo sự sợ hãi của cáo. Niềm vui của chú ta nhân lên gấp đôi khi chính quân lừa đảo lại bị mắc lừa. Sói đội lốt người chăn cừu. Có con sói bắt đầu thấy khó kiếm ăn hơn từ đám cừu non quanh đấy, bèn nghĩ cách gian dảo giống như cáo. Nó muốn biến dạng thành một người mới, quấn quanh mình một tấm vải thô giống như người chăn cừu. Nó còn chặt cây làm gậy và không quên đeo kèn túi. Nếu được, nó cũng sẵn sàng viết lên dòng mũ chữ: "Chính ta là Gilead, người chăn đàn cừu này." Sau khi đã cải trang xong xuôi, nó tì hai chân trước lên gậy và từ từ gã Gilead giả tiến lại gần đàn cừu non. Anh chàng Gilead chăn cừu thật đang ngả lưng ngủ say trên thảm cỏ. Cạnh anh ta tất thảy đàn chó. và phần lớn lũ cừu non đều đang say giấc. Chiếc kèn mục đồng cũng nằm in bên cạnh. Tên giả dạng, gian xảo, để mặc cho người và chó săn ngủ say, nó lập tức lùa đám cừu non đi. Nó cho rằng cần phải cất tiếng như thường lệ sẽ tốt hơn. Nào ngờ, giọng của nó chẳng giống mục đồng đã làm hỏng hết mọi chuyện, vì âm thanh mà nó phát ra làm rung chuyển cả khu rừng. Nghe giọng của nó, cả đám cừu non, chó săn và chàng trai chăn cừu bừng tỉnh giấc. Thế là mưu bị bại lộ. Con sói khốn khổ khi ấy bị chiếc áo quấn chặt, đâm ra luống cuống, chẳng thể chạy trốn, cũng không kháng cự được. Xưa nay, ở đời, hễ là sói thì ắt vẫn hoàn sói, có thay hình đổi dạng trước sau cũng bại lộ. Hành sự như vốn có khi lại được việc hơn nhiều. Con cáo và chùm nho. Có chú cáo khoác lác nọ, có người còn gọi chú là bịp bợm. Một hôm nhìn thấy trên giàn nho những chùm nho chín mọng treo lủng lẳng trong lúc bụng đang đói meo. Cáo ta thèm được bữa ngon lành, nhưng chẳng với tới được đám nho hấp dẫn kia. Thế là cậu chàng đành chép miệng: nho vẫn còn xanh lắm, chỉ xứng với những kẻ phàm phu tục tử mà thôi. Như vậy lại chẳng hay hơn ngồi than vãn hay sao? Khi sư tử về già. Có con sư tử nọ, trước vốn là chú tể sơn lâm, là niềm kinh sợ của rừng già. Nhưng theo năm tháng, giờ đây không còn oai hùng như trước nữa. Nó nằm ôm niềm hối tiếc quá khứ kiêu hùng đã qua và than thở cho vẻ yếu đuối hiện tại của mình. Có con ngựa đi qua cũng đá nó, sói dùng răng cắn nó, bò lấy sừng húc nó. Sư tử già bất hạnh giờ trở nên buồn não, đờ đẫn, chẳng thể gào thét nổi. Nó nằm chờ tới số của mình và đầy phiền muộn khi nhìn thấy ngay cả con lừa cũng từ hang chạy đến. Trời, thế này thì quá lắm. Nó nói: ta cũng muốn chết lắm rồi, nhưng chịu chết dưới tay ngươi thì quả là ta chết hai lần mất. Chó sói và chị cò. Họ hàng nhà sói xưa nay vốn háu ăn, có con sói nọ cũng không ngoại lệ. Trong lúc khoái trá, nó đã ăn ngấu nghiến, nuốt vội nuốt vàng, thế nên bị hóc xương ở họng, nặng đến mức tưởng toi mạng sói. Nhưng thật may mắn cho sói là dù không kêu được, nhưng ở gần đó có chị cò đi ngang qua. Sói ta ra hiệu cho chị tới gần. Chị cò trổ tài nghệ, dùng mỏ dài lôi được mảnh xương ra. Sau đó chị đòi sói phải trả công. Trả công cho ngươi ư? Sói đáp: con mẹ này, ngươi đùa đấy à? Ngươi vẫn còn rút được mỏ từ cổ họng ta bình yên như thế, chẳng là đã nhiều lắm rồi sao? Thôi, hãy cút đi, đồ vô ơn bạc bẽo, và nhớ là lần sau đừng có rơi vào tay ta nhé. Chồn xa vựa thóc. Có nàng chồn thân dài và gầy nhom, chui vào vựa thóc bằng lỗ rất nhỏ. Chồn ta mới ốm dậy nên còn yếu ớt, được chui vào chốn kín đáo đầy đồ ăn nên thỏa thê ăn xài, chẳng biết trời đất nơi đâu. Vì vậy mà đầy một tuần sau, chồn đã lấy lại vẻ béo tốt mỡ màng. Trong một đêm tối, nghe tiếng động, nàng ta mới tìm đường thoát ra bằng hang cũ. Nhưng chẳng thể lọt vừa nữa, nàng chồn quanh quẩn hết ra lại vào vài vòng, cứ tưởng mình nhầm. Nàng ta tự nhủ: thật lạ lùng, đây rõ ràng là nơi ta vào cách đây chỉ có 5 hay 6 ngày thôi mà. Có con chuột cống nhìn thấy nàng chồn muộn phiền như vậy mới lên tiếng: lúc cô vào đây bụng đâu có căng phòng, thế mới chui lọt vào kho lúc gầy, thì thoát ra cũng phải ốm bớt đi. Điều tôi nói đây, người ta đã nói với bao người khác rồi. Đừng có nghĩ ngợi nhiều quá mà nhầm lẫn việc mình, việc người đấy cô ơi. Chuyện về lạc đà và gậy nổi. Xưa có câu chuyện về lạc đà như sau. Người thứ nhất nhìn thấy chú ta, tưởng là loài vật mới lạ ghê gớm, bèn đi trốn. Người thứ hai còn dám lại gần. Còn đến người thứ ba, anh ta lấy dây buộc vào cổ lạc đà và dắt đi. Vậy mới biết, khi quen thì vật gì cũng thấy bình thường. Cái mà chúng ta tưởng là đặc dị ghê gớm lắm thì lúc tiếp cận sẽ thấy chẳng to tát lạ lẫm gì. Lại có câu chuyện về cây gậy nổi như sau. Có người gác biển nhìn thấy từ xa trên mặt nước có vật gì đó nổi dập dềnh. Cứ ngỡ đó chắc hẳn phải là một chiếc thuyền đầy uy lực. Nhưng chỉ lát sau, vật đó đến gần lại đoán chỉ là tàu hỏa công. Đến gần hơn lại tưởng con thuyền, rồi chiếc ba lô. Cuối cùng, lúc nhìn rõ ràng, hóa ra chỉ là cây gậy khô nổi trên sóng. Trên đời này, tôi đã từng thấy rất nhiều điều như thế. Trông xa tưởng tốt đẹp mỹ miều, nhưng đến gần hay tiếp cận lại thấy rỗng không, chẳng có gì. Lừa và chó con. Xưa nay, tài năng của ta đến đâu thì nên sử dụng đến đó, chớ có phóng đại nó lên hay tự ép buộc mình làm điều gì quá sức với cái vốn có. Không bao giờ một kẻ nặng nề thô kệch, dù cho có cố gắng đến đâu, lại làm được điều như kẻ phong nhã hào hoa. Bởi lẽ có ít người được trời phú cho mọi khả năng trong cuộc sống. Hãy nhớ lấy điều ấy để chớ nhầm giống như chú lừa nọ trong chuyện sau. Có chú lừa muốn trở nên duyên dáng đáng yêu. Chú muốn được thân thiện với ông chủ, được ông ta ve vuốt yêu chiều. Chú tự nhủ: ôi chào, con chó con kia, chỉ vì nó nhỏ nhắn dễ thương mà sống được hòa hợp với ông bà chủ. Còn ta vì cớ gì mà suốt ngày phải ăn gậy? Nó đã làm gì cơ chứ? Nó chỉ chìa chân ra, thế là được bắt tay, được ôm hôn. Nếu chỉ cần làm có thế mà được tán tụng thì chẳng cực nhọc gì. Với ý nghĩ lấp lánh ấy, vừa nhìn thấy ông chủ, chú ta nặng nề bước đến, cọ một sừng thô ráp của mình vào cằm ông ta hết sức nồng thắm. Lừa ta còn không quên kèm theo vài khúc hát duyên dáng nhằm tô điểm thêm cho hành động mạnh mẽ của mình. Ôi chao, kiểu vút ve gì đây? Bản nhạc du dương nào mà kinh khủng vậy? Ông chủ hét lên ngay tức khắc: gậy đâu? Mang gậy cho ta! Ông chủ có gậy trong tay liền, còn chú lừa cũng đổi giọng luôn. Màn hài kịch thế là kết thúc. Cáo và pho tượng. Có lắm kẻ cao sang, vốn chỉ khoe mẽ ngoài, tô chát như mặt nạ kịch. Dáng vẻ ấy chỉ có thể lừa được những người không biết mà thôi. Giống như loài lừa chẳng thấu đáo mà chỉ biết đánh giá cái nó nhìn thấy. Chẳng như cáo dóc đời, biết suy trước tính sau, xem xét mọi bề. Khi nó nhận thấy rằng đó chỉ là cái vỏ bề ngoài, nó nói ngay là kẻ bịp đời. Nhìn thấy pho tượng một vị anh hùng, nó nói: đấy chỉ là bức tượng rỗng không, lớn hơn thường lệ một chút mà thôi. Vừa khen nhà tạc tượng, nó nói thêm: cái đầu đẹp đấy, nhưng chẳng có tí não nào. Thử hỏi, có bao nhiêu các đại gia giống như pho tượng kia ở điểm này? Thỏ và ếch. Có một chú thỏ nằm nghĩ ngợi trong hang của nó. Ở trong hang thì còn biết làm gì ngoài việc nghĩ ngợi đây? Trong nỗi chán trường khôn xiết, chú ta chìm đắm trong phiền muộn và sự sợ hãi gặm nhấm chú ta. Thỏ ta nói, những kẻ vốn sinh ra đã nhát gan, thật bất hạnh làm sao. Họ chẳng được ăn miếng ngon một cách bình tĩnh thỏa thê, chẳng lúc nào được thanh thản mà cứ nơm nớp chạy trốn khắp nơi. Giống như ta đây, sự sợ hãi đáng nguyền rủa kia làm ta ngủ chẳng yên, nếu không lúc nào cũng phải mở to đôi mắt. Thế thì anh sửa mình đi, một vài kẻ thông thái hơn nói. Liệu có sửa được nỗi sợ hãi kia chăng? Thỏ ta bắt bẻ lại. Tôi nghĩ rằng ngay cả con người cũng có nỗi sợ như tôi. Khi họ đi săn rình, họ cũng nghi hoặc, lo lắng. Một cơn gió, một bóng đen hay chẳng gì cũng làm họ sợ lạnh gáy. Con vật đáng thương đang chìm trong sự tưởng tượng ấy khi nghe thấy tiếng động báo hiệu cho nó phải trốn sang hang khác. Nó đi ngang qua bờ một hồ rộng. Đám ếch vội vã, đứa thì nhảy tùm xuống nước, kẻ vội trốn biệt vào hang sâu vì nghe thấy tiếng thỏ. Chú ta bèn thốt lên. Ồ, mình đã làm cho kẻ khác hốt hoảng, giống như kẻ khác làm mình thất thần. Sự hiện diện của mình làm kẻ khác cũng sợ hãi. Nhưng sự kiêu dũng này ở đâu đến với mình thế nhỉ? Liệu với những con vật đang run rẩy trước mình kia, mình có phải là thiên lôi sấm sét không nhỉ? Tôi đã thấy rất rõ ràng, ngay cả những kẻ nhút nhát nhất trên trái đất này vẫn còn có thể tìm được kẻ nhát gan hơn nó.